trọng. Thì mình biết nó như vậy rồi, khi nói tới chuyện mà tu tâm, mình biết ngõ mình tu. Thế thì tu tâm là gì? Đó là vấn đề mình muốn nói. Tu tâm không có nghĩa rằng không có làm gì hết. Ở nhà chơi tu tâm, mà tu tâm thế, nếu không làm gì hết thì sao? Thì không phải là tu. Và còn nói nữa, nói bà đó, ông đó đi chùa cạn bè nhiều, đi tu nhiều tu chứ, mà đâu có bằng tôi đâu, tôi nhà thôi, tôi tu tâm mà còn hơn. Nói kiểu đó nó trộn ra còn gì nữa mà nói, phải không? Thì cái kiểu đó chắc chắn không phải là cái kiểu mà tu tâm rồi. Vậy thì tu tâm nó bắt cái thân mình phải làm, mình phải hoạt động vô, bắt mình lâu không quá, bắt mình lệ Phật, bắt mình sám hối, bắt mình nói lời nhỏ nhẹ, hoặc bắt mình mỗi chuyện, bắt mình nhìn tiếp. Dĩ nhiên có những cái điều đó, tất cả những điều đó nó tạo thành cái tâm thức của mình. Thì tu tâm là theo cái khía cạnh đó, chứ không có nghĩa rằng tu tâm là không có làm gì hết rồi ở nhà đó, chứ không. Thì mình biết cái học dụng nó như vậy á, tu tâm là sự là gì huân tập những điều tích cực. Sự huân tập, ví dụ như cái phòng này, lâu ngày mình đã mướn cái phòng này rồi, mình thấp trầm một thời gian, khoảng một tháng sau mình không còn thấp, thì các vị bước vào phòng nghe toàn là mùi trầm, nó bám vào tường, vào cây, vào cối, vào quế, vào đá, tất cả bám vào cái mùi trầm. Thế thì trên phương diện đó là hung, là sâu ướp những điều đó, trung tâm cứ là sâu ướp những điều thiện trong tâm thức của mình. Rồi mình biết cái học dụng như vậy, mình biết cách tu, thành ra tu tâm chính là tu thân, thưa quý vị. Khi mà từ đó chúng ta có một cái định nghĩa khác của vấn đề tu, là tu tâm hay là tu thân. Vậy thì chữ tu là gì? Nếu mà mình không hiểu cái bản chất của từ tu á, thì ngay cả từ tâm mình cũng không tu được. Từ tu thì tất yếu tiếng Hán mà thường được nghe là tu là sửa. Tu sửa ô tô, tu sửa nhà, tu sửa vân vân. Người mình không được đẹp, mình sửa cho đẹp, mình sửa thét thành hư luôn. Không biết, xin lỗi, trong đây mà ai lỡ sửa thì chúng tôi nói vậy thôi chứ không phải nói chung chung thôi. Thiệt ra thì mình sửa, mình hư sửa cho nó. Cái nghĩa thường nó như vậy, tu là tu sửa bằng tất tiếng Hán nó như vậy. Nhưng mà theo cái nhìn của đạo nó khác đi. Chẳng hạn như là người Trung Hoa, Khổng nói rằng trước khi mà mình muốn bình thiên hạ thì mình phải tu thân, tích đức, tề gia, bình thiên hạ. Hoặc ngược lại, muốn tề gia thì phải gì? Tích đức, tu thân mới bình thiên hạ. Mà muốn bình thiên hạ thì phải tu thân. Nên nói nhỏ như vậy. Thì cái nhìn của đạo nhiều lắm, anh tu cái gì giỏi chứ lắm, anh chỉ làm vua, đế quốc, bình thiên hạ thôi. Có giỏi gì lắm, anh làm kiểu luôn thanh phương. Có giỏi gì lắm, anh làm đế thiên tử thích, anh làm vua trời. Nhưng mà trên góc độ đó thì anh vẫn còn bị đọa, anh vẫn còn bị đọa, chứ không phải là đúng nghĩa tự tu mà muốn giải thích. Vậy thì tự tu, cái tất yếu của tu là chuyển từ phàm chuyển thành bậc thánh. Cái chất liệu nào, cái điều kiện nào gọi mình là người phàm? Bởi vì phàm mà nói thẳng, nó phàm ăn phàm uống thì nó sống nó thô kệch. Còn người nào nói rằng sống nhẹ nhàng nó có vẻ thánh, nhiều thì nói như vậy. Thì chất liệu phàm mà thường được hiểu là chất liệu tham sân si, mạn nghi, ác kiến, thâu tháo những cái nghiệp mình gây, tạo thành chất liệu của con người, tạo thành con người. Vậy bản chất của tự tu của Phật giáo là chuyển những chất phàm đó để mình biến dạng trở thành bậc thánh. Cái nghĩa tu như vậy thì mình mới thấy cái hoạt dụng, mình thấy đủ như vậy rồi thì mình lấy, mình mới chữ tâm, mình mới hung trọc được ra thể thức của nó. Vậy bản chất của từ tiếng Phạn đó, mà tiếng Hán dịch ra đó, chưa có lột hết, nó là tiếng gọi là bhavana, là chuyển, chuyển những nội kết, chuyển hóa từ phàm chuyển bậc thánh, thì đúng có nghĩa là tu. Chứ không có từ phương Tây mà có thể chuyển hóa được, chuyển tải được cái nghĩa cái từ bhavana. Mình có thể nói là training hay là cultivation hay là develop hay là practice vân vân. Develop thì tạm thời, nó na ná với cái từ tu chuyển. Thì nhưng mà nó không lột được cái từ gốc của tiếng Phạn bhavana, thì nó chuyển tất cả những cái nội kết bởi biến bản thân. Thì bốn phẩm tu mình là đối trị phiền não, chuyển những cái nội kết đó từ vấn đề đối với tu. Khi nói tới vấn đề từ phàm hoặc thánh, cái nghĩa thánh ở trong đạo nó khác đi cái từ thánh mà của thế gian họ thường giải thích định nghĩa. Cái từ thánh của thế gian đó, thường nói là thánh trọng đạo, thánh phụ động thiên vương, vân vân, hay thánh lăng ông lăng bà gì đấy, vân. Thì tất cả cái thánh đấy thì cái nhìn góc độ của đạo thì vẫn còn bị phàm, vẫn còn bị sanh tử luân hồi, vẫn còn những sân si phiền não. Ngay cả cái thánh của người Trung Hoa nói rằng thánh khổng hay mạnh gì đó thì đứng góc độ của đạo thì nó còn phiền não. Mà thánh đạo Phật lúc định nghĩa là thánh A-la là gồm tất cả những cái phiền não, không còn phiền não. Thì bộ phận của người tu là đạt tới việc bậc thánh như các vị thánh A-la nói như vậy. Thì định nghĩa tu là như vậy. Vậy tu tâm là bộ phận mình chuyên về gột rửa, gặt hái và làm sạch những cái phiền não nội kết trong tâm thức của mình. Thì các vị hiểu được thế nào là tâm, thế nào là tu, phải không? Hồi nãy giờ chúng tôi đi vòng vòng như vậy để giải thích vấn đề. Các vị hãy nói rằng tu tâm, nhưng các vị sẽ chưa rõ được thế nào là tâm, thế nào là tu. Thì chúng tôi đưa tới cái giải thích vấn đề để các vị biết cái hoạt dụng của tâm. Khi nói lòng vòng như vậy, nói về chữ tâm như vậy, thì chữ tâm đó có khác với cái từ mà nghiệp không? Không phải không? Tâm chính là nghiệp, thưa quý vị. Nghiệp là gì? Là một sự tích tập mà ra. Mình thành hút thuốc, thành thói quen, nghiệp hút thuốc, nghiệp nhà giáo. Dĩ nhiên cái nghiệp đó là nghiệp bình thường. Rồi những cái nghiệp mà mình làm thành thói quen, nghiệp thân, nghiệp khẩu, là nghiệp ý, nó tác động mình làm. Nó thành lâu, nó hằng đi thành một cái khối, nó đẩy mình đi lên và đi xuống do cái nghiệp. Thì tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Hai câu nói đó thì rõ ràng chính đó là nghiệp. Nghiệp là thai phạm, nghiệp là nền tảng, nghiệp là mô hệ, nghiệp chính là tâm, tâm chính là nghiệp. Rõ chưa? Chứ đừng nghĩ tâm khác là nghiệp. Khi mà hiểu được như vậy rồi đó, các vị sẽ không bao giờ nói rằng nghiệp tôi nhỉ. Các vị sẽ không tránh đi. Và do nghiệp đó thành ra tôi không làm gì được hết. Mình hiểu chưa? Tâm và nghiệp thì tâm mình có thay đổi mọi chuyện, thì làm gì có chuyện nghiệp tôi vậy, phải không? Thành ra cái nghiệp các vị hiểu rất là sai, nhiều lắm. Các vị hiểu nghiệp theo một cái hệ lụy, nghiệp theo một cái quả là chuyển không được. Và bản chất nghiệp nó sẽ sống động, sẽ chuyển biến liên tục. Tâm nó không dừng, nó là dòng sông cảm thọ. Mình sống trong dòng sông cảm thọ 24 giờ, chính là tâm thức mình buồn, vui, giận, hờn, tâm mình nó trồi xuống liên tục. Chính tâm thức của nghiệp cảm mình là như vậy. Thì nghiệp chính là tâm chính là nghiệp. Hai cái không có khác nhau. Cái gì trình bày thêm về nghiệp, nhưng mà nghiệp trình bày nhiều lần, mà mỗi lần trình bày tôi học thêm một cái nghĩa khác nữa. Và chính quý vị nghe và học thêm khác nữa, chứ không phải là cái gì, không phải là nghe đi nghe lại đâu, nghe lại đi lại vẫn có giá trị của nó. Thì tâm chính là nghiệp. Thì mình biết cái hoạt dụng của tâm là nói như vậy, tu tâm tức là tu thân, và tu thân tức là tu nghiệp. Cái nghiệp của mình nó như vậy. Nhưng mà mình biết là một chuyện, nhưng mà cái năng lực nó đẩy mình đi con đường tầng 7 không? Mình biết rằng đường đó là con đường sống, đầy những chông gai, đầy những phiền não, nhưng mà mình vẫn thích chọn con đường đó mà đi, bởi vì nó vui. Nó vui. Còn thiêu thân đó, lửa nóng mà nhào vào, cái niềm hạnh phúc bằng cái niềm vui. Mình biết yêu là khổ chứ, nhưng mà thưa thầy, không yêu nó lỗ. Con rất yêu, thầy nói là vậy. Thì sự việc nó là vậy, biết hết chứ. Mà thường thường già rồi, các vị mới biết, nó thầy ơi, khổ lắm thầy ơi. Mà tôi nghe tôi không biết khổ gì hết.